Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ Sáu ngày 15 tháng 12 năm 2023. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin người Úc sẽ chi tiêu nhiều hơn trong dịp Giáng sinh này. Hãng tin Yahoo News cho hay, người Úc sẽ chi tiêu nhiều hơn ít nhất 10% trong dịp Giáng sinh này, và trung bình mỗi người sẽ chi ra hơn 1.000 đô la. Theo dữ liệu mới của website Finder, một người trưởng thành trung bình sẽ chi ra 1.479 đô la vào dịp lễ Giáng sinh năm nay khi tính đến quà tặng, mua thức ăn về nhà, mua rượu bia, ra ngoài ăn uống và đi du lịch. Nhìn chung, người Úc dự kiến sẽ chi ra 30 tỷ đô la trong quý tháng 12, tăng 10% so với khoản chi tiêu 27,3 tỷ đô la trong dịp lễ Giáng sinh năm ngoái. Nam giới dự kiến sẽ chi tiêu nhiều hơn đáng kể trong kỳ nghỉ lễ này và sẽ chi ra 1.714 đô la so với mức chi tiêu của phụ nữ là 1.245 đô la. Nếu chưa tính đến quà tặng, thì trung bình một phụ nữ sẽ chi ra 406 đô la, trong khi nam giới sẽ chi ra 341 đô la, ít hơn 19% so với nữ giới. Người dân Victoria sẽ chi tiêu nhiều hơn người dân ở các tiểu bang khác, với ngân sách trung bình là 1.765 đô la. Tiếp theo là người dân ở New South Wales với ngân sách trung bình là 1.657 đô la. Người dân bang Nam Úc sẽ chi ra 1.160 đô la và người dân Queensland sẽ chi tiêu ít nhất trong năm nay ở mức 1.064 đô la. Hãng tin The Age đưa tin, theo một báo cáo quốc tế mới nhất về các trường học ở Úc, các lớp học của Úc đã được xếp hạng nằm trong số những lớp học mất trật tự nhất trên thế giới. Vì cứ ba học sinh thì có một em không nghe lời giáo viên trong hầu hết các bài học. Hơn 40% trong số 13.437 học sinh ở Úc tham gia khảo sát trong khuôn khổ của chương trình đánh giá quốc tế cho biết, lớp học toán của các em hầu như lúc nào cũng ồn ào và mất trật tự. Gần 1/3 học sinh cho biết giáo viên phải đợi rất lâu để học sinh im lặng, và 9,4% học sinh cho biết điều đó xảy ra trong mỗi tiết học, và 20,3% học sinh cho biết tình trạng này xảy ra ở hầu hết các lớp học. Úc xếp thứ 71 trong số 81 quốc gia được khảo sát về kỷ luật trong lớp học. Nhật Bản là quốc gia có lớp học trật tự nhất thế giới, tiếp theo là Hàn Quốc, trong khi Mỹ xếp thứ 15 và Anh đứng thứ 28. Các lớp học tại Úc chỉ có mức độ ồn ào ít hơn so với 9 quốc gia khác được khảo sát, bao gồm Chile, Bulgaria, New Zealand và Brazil. Chính quyền lao động đảm bảo rằng tổ chức từ thiện Radio Lollipop có thể tiếp tục hỗ trợ cho các bệnh nhi thông qua việc trợ cấp cho tổ chức này. Hãng tin Premier đưa tin, Giám đốc đặc trách y tế Marianne Thomas hồi đầu tháng 12 đã đến thăm tổ chức Radio Lollipop để công bố khoản tài trợ trị giá 150.000 đô la, gặp gỡ các tình nguyện viên và các trẻ em đang tham gia một phân đoạn phát thanh. Tổ chức Radio Lollipop hoạt động tại Bệnh viện Nhi đồng Monash, hỗ trợ và mang đến tiếng cười cho trẻ em vào thời điểm các em đang được điều trị tại bệnh viện. Tổ chức này cũng mang lại sự thoải mái, giúp trẻ em có cơ hội được vui chơi và giải trí trong bệnh viện. Với tỷ lệ cứ 4 trẻ em thì có một trẻ từng có lần nhập viện trước năm 14 tuổi. Tổ chức Radio Lollipop mang lại cho bệnh nhi các chương trình phát thanh hoặc tạo cơ hội để các em được tham gia vào các chương trình này và có cơ hội được nghe giọng nói của chính mình trên đài phát thanh. Được thành lập tại Vương quốc Anh trước khi lan rộng khắp toàn cầu, Radio Lollipop có đội ngũ nhân viên hoàn toàn là tình nguyện viên và điều hành nhiều chương trình cũng như hoạt động dành cho trẻ em trong bệnh viện. Báo cáo triển vọng về lượng nước của tiểu bang Victoria trong năm nay đã xác nhận nguồn cung cấp nước an toàn để đáp ứng nhu cầu của người dân trong thời gian ngắn hạn, nhờ vào việc tiểu bang có 3 năm liên tiếp ghi nhận lượng mưa trên mức trung bình. Hãng tin Premier cho biết, Giám đốc phụ trách nguồn nước Harris Singh mới đây đã công bố báo cáo triển vọng lượng nước hàng năm, cung cấp cho người dân thông tin về các điều kiện dự báo trong năm tới. Báo cáo cho thấy, nguồn cung cấp nước sẽ vẫn được đảm bảo trong thời gian ngắn, và trung bình tất cả các đập dự trữ nước lớn của Victoria đã đầy 91%. dự báo từ tháng 12 năm nay đến tháng 2 năm sau của Cục Khí tượng Úc, cho thấy nhiệt độ sẽ ấm hơn trên toàn bang Victoria, với khả năng lượng mưa sẽ vượt qua mức trung bình ở hầu hết các khu vực của tiểu bang. Vào tháng 9 vừa qua, sau 3 năm liên tiếp xảy ra tình trạng La Nina, Cục Khí tượng Úc đã tuyên bố các tình trạng El Nino và lưỡng cực Ấn Độ Dương. Sự kết hợp của những tình trạng này thường dẫn đến lượng mưa của mùa xuân và mùa hè giảm và nhiệt độ ấm hơn bất thường. Tuy vậy, chính quyền bang vẫn khuyến khích người dân Melbourne nên hạn chế sử dụng nước ở mức 150 lít nước một người mỗi ngày hoặc ít hơn. Chính quyền bang đang hợp tác chặt chẽ với dịch vụ cấp nước để hướng tới các phương án cấp nước đáng tin cậy lâu dài cho người dân Victoria. Tuyến đường sắt Lilydale Line sẽ trở thành tuyến đường sắt đầu tiên không còn rào chắn cản trở đường bộ, trong khuôn khổ của một dự án nhằm xây dựng hai nhà ga mới và dỡ bỏ 4 điểm giao cắt đường sắt nguy hiểm và tắc nghẽn. Giới chức bang Victoria cho biết, 3 điểm giao cắt đường sắt cuối cùng dọc theo tuyến Lilydale Line sẽ bị dỡ bỏ sớm hơn một năm so với kế hoạch và các công trình xây dựng sẽ được đẩy mạnh vào đầu năm sau. Hãng tin Premier cho biết, các điểm giao cắt còn lại sẽ bị dỡ bỏ trên đường Custor ở vùng Croydon, đường Dublin Road ở vùng Ringwood East và đường Cape Hill Road ở vùng Lilydale, trong khi điểm giao cắt trên đường Bedford Road ở vùng Ringwood cũng sẽ bị dỡ bỏ. Từ ngày 30 tháng 1 đến hết tháng 4 năm sau, các đội thi công sẽ làm việc suốt ngày đêm để thay thế điểm giao cắt đường sắt trên đường Bedford Road bằng một hầm đường sắt dài 380 mét để đảm bảo xe lửa có thể di chuyển bên dưới mặt đường bộ. Dự kiến, xe bus sẽ thay thế xe lửa trên các đoạn đang được thi công của tuyến Lilydale Line và tuyến Belgrade Line trong thời gian này, và đường Bedford Road sẽ tạm ngừng lưu thông trong khoảng 2 tháng. Học sinh khuyết tật và có nhu cầu bổ sung sẽ được hỗ trợ nhờ vào khoản trợ cấp bổ sung của chính quyền lao động để cung cấp thêm nhiều khu vực vui chơi hòa nhập, sân vườn có gắn cảm biến và không gian học tập ngoài trời. Giám đốc đặc trách giáo dục Ben Carroll mới đây thông báo 37 trường học sẽ được nhận trợ cấp trong tổng số tiền trợ cấp trị giá hơn 9 triệu đô la để xây dựng cơ sở vật chất phù hợp cho học sinh, như một phần của vòng 9 của quỹ trường học hòa nhập. Hãng tin Premier cho biết, khoảng 420 dự án sáng tạo đã được tài trợ thông qua quỹ này giúp xây dựng không gian học tập hòa nhập và sân chơi được thiết kế đặc biệt dành cho người khuyết tật, đảm bảo tất cả học sinh có thể tham gia đầy đủ vào các hoạt động của nhà trường, có cơ hội phát triển và thành công tại các trường công lập ở Victoria. Thông qua quỹ trường học hòa nhập, những cải tiến sẽ được thực hiện đối với các khu vui chơi và hỗ trợ tạo ra các không gian học tập ngoài trời với thiết bị cảm biến để học sinh khuyết tật có thể vui chơi và giao lưu với bạn bè. Song song đó, không gian bên trong trường cũng sẽ được cải tạo để thúc đẩy việc tổ chức lớp học hòa nhập hơn, tăng cường sự tham gia và cải thiện kết quả học tập của học sinh khuyết tật.
Trung tâm cấy ghép răng Implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại trung tâm nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim Panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 848455678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Giữ an toàn cho cộng đồng chúng ta khi họ bơi lội, câu bắt thủy sản và chèo thuyền. Đừng đi một mình. Luôn mặc áo phao. Đừng uống rượu bia. Luôn trông chừng con cái. Học bơi và tìm hiểu về an toàn liên quan đến nước. Royal Life Saving muốn quý vị vui chơi liên quan đến nước một cách an toàn.
Đến hẹn lại lên, cửa hàng thời trang Grand Collective giảm giá Marcel Asmas đại hạ giá lên đến 70% các loại quần áo, giày dép và phụ kiện. Cửa hàng hiện có tất cả các thương hiệu được yêu thích, gồm áo khoác Sova Bright, áo thun, quần short mùa hè và mùa đông. Các thương hiệu giày Class, Hush for Peace và Julia Malos, bao gồm sandal mùa hè, giày công sở và giày boot, giày trẻ em Volley, Kyle Bradby và nhiều loại khác. Thời trang và phụ kiện Yara Trail, Reebok, Elwood, Marshmello, Ripley, New York và Elka. Marcel Asmat giảm giá lên đến 70%. Giảm giá lên đến 70%. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, từ ngày 24 tháng 11 đến ngày 23 tháng 12. Tại tòa nhà màu xanh Winsor Smith ở địa chỉ 195 St. George Road, Northcote. Chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua thẻ.
Sống trong gia đình có thể nghĩa là quý vị đang chăm sóc cho người khuyết tật, người bị bệnh kinh niên hoặc người cao tuổi. Người ấy có thể là con cái, cha mẹ hay là người bạn đời, là người mà quý vị sẽ làm hầu như bất kỳ điều gì cho họ, như là bồng bế, dìu dắt, tắm rửa hay lau người cho họ, xoa lưng hay lau nước mắt cho họ. Nhưng chúng ta thường lại hay quên việc chăm sóc bản thân hay là nhờ ai giúp mình. Care Gateway là dịch vụ hỗ trợ miễn phí dành cho quý vị. Vui lòng gọi cho số 1-800-422-737 hoặc vào trang mạng caregateway.gov.au, được chấp thuận bởi chính phủ Úc, Canberra.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ $462 đã bao luôn công lắp đặt. Công ty Skylight đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylights luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skylight trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skylight trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp trọn một Skylight với giá chỉ có $462. Xin liên lạc Central Skylights qua số điện thoại 9999-1526. Ghé thăm website centralskylights.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skylights, bringing sky into your life.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Tòa án bang New South Wales đã xóa bản án buộc tội Kathleen Forbes, người ngồi tù hơn 2 thập kỷ liên quan đến cái chết của 4 con sau khi có kết luận điều tra mới. Theo đó, Tòa phúc thẩm hình sự New South Wales hôm 14 tháng 12 ra quyết định xóa bản án của Kathleen Forbes trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt khắp phòng xử. Trong báo cáo cuối cùng công bố hồi tháng 11, Ủy viên điều tra Thomas Hurt xác định có dữ kiện cho thấy người mẹ không giết các con. Luật sư của bà Forbes, Rani Rego, cho rằng bang New South Wales sẽ phải bồi thường cho bà với khoản tiền lớn kỷ lục, đồng thời nhấn mạnh bang này cần đánh giá lại hệ thống tư pháp. Bà Formbeck bày tỏ biết ơn vì bằng chứng khoa học mới đã giải đáp câu đố về cái chết của các con. Nhưng bà cũng chỉ trích hệ thống tư pháp luôn tìm cách đổ lỗi cho mình thay vì chấp nhận trẻ con có thể bị đột tử. Cảnh sát bang New South Wales hôm 13 tháng 12 đã buộc tội một người đàn ông sống ở ngoại ô thành phố Sydney với cáo buộc gửi 17 triệu tin nhắn lừa đảo. Cảnh sát bang New South Wales cho biết, người đàn ông 36 tuổi này phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các tin nhắn lừa đảo quấy rối người dùng điện thoại di động trên cả nước. Các tin nhắn văn bản bao gồm các liên kết giả mạo gửi từ bưu điện Úc hoặc các nhà điều hành đường bộ có thu phí và được cho là gửi bằng hộp SIM có thể gửi hàng chục ngàn tin nhắn mỗi ngày. Người đàn ông chưa được tiết lộ danh tính, bị buộc tội sử dụng thiết bị kết nối mạng để thực hiện hành vi phạm tội nghiêm trọng. Tuy nhiên, người này sau đó đã được tại ngoại. Cảnh sát bang New South Wales cho biết, lừa đảo qua tin nhắn là một trong những chiến thuật phổ biến nhất mà những kẻ lừa đảo áp dụng để lấy thông tin ngân hàng và thông tin cá nhân khác từ các nạn nhân. Hộp SIM có thể chứa hơn 250 thẻ SIM đang hoạt động và thường sẽ gửi 150.000 tin nhắn mỗi ngày chứa các nội dung giả mạo để lừa nạn nhân. Một gia đình ở Queensland vô cùng bàng hoàng khi phát hiện một con rắn độc non đang ẩn nấp ngay bên dưới một cây thông Giáng sinh được trang trí bên trong nhà. Chuyên gia bắt rắn Bruce Godfrey ở Queensland đã được gọi đến khu nhà Nakhon Pa vào ngày 8 tháng 12 vừa qua sau khi nhận được cuộc gọi thông báo rằng có một con rắn nâu phương Đông đang trườn qua phòng khách. Ông Godfrey xác nhận rằng con rắn này dài khoảng 50 hoặc 60cm và là con non, có lẽ khoảng 3 tuổi. Chuyên gia bắt rắn cho biết, cây thông Giáng sinh là nơi tự nhiên để con rắn ẩn náu vì nó giống với cây bên ngoài tự nhiên. Ngoài ra, những món quà bên dưới cây thông mô phỏng một đống đá hoặc khúc gỗ bên dưới gốc cây là nơi mà nó có thể ẩn nấp. Ông Godfrey tiết lộ rằng, gần đây do điều kiện thời tiết nóng hơn và khô hơn nên rắn thường xuyên vào nhà hơn. Để giúp ngăn rắn vào nhà, chuyên gia này khuyên bạn nên đặt một vài thùng nước trong sân. Ông cho biết nếu có nước trong sân vườn, nhiều khả năng rắn sẽ ở lại trong vườn. Theo tuyên bố của Tòa án Liên bang Úc vào hôm 12 tháng 12, công ty chuyên sản xuất thiết bị đeo theo dõi sức khỏe Fitbit của Google sẽ phải chịu mức phạt 11 triệu đô la vì thông tin sai sự thật, khiến khách hàng hiểu lầm về chế độ đổi trả và bảo hành sản phẩm. Phán quyết được đưa ra sau khi Fitbit thừa nhận đã tuyên bố sai sự thật, gây hiểu lầm đối với 58 khách hàng Úc trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2022. Theo đó, các nhân viên của hãng đã thông báo với 18 khách hàng rằng họ không thể được hoàn tiền nếu không trả lại sản phẩm bị lỗi trong vòng 45 ngày kể từ ngày mua. Trong một số trường hợp khác, nhân viên của Fitbit cũng từ chối hoàn tiền cho 40 khách hàng do sản phẩm đã quá hạn bảo hành 2 năm, dù các khách hàng trước đó đã liên hệ để đề nghị thay sản phẩm lỗi. Ủy ban Cạnh tranh và Ngừa tiêu dùng Úc ACCC đã bắt đầu vụ kiện chống lại Fitbit kể từ tháng 10 năm ngoái, với cáo buộc công ty công nghệ Mỹ gây hiểu lầm về quyền lợi của khách hàng căn cứ theo luật tiêu dùng Úc. Đây là lần thứ hai Fitbit bị cáo buộc lừa dối khách hàng sau khi hãng này vi phạm về các tuyên bố bảo hành cho sản phẩm bị lỗi vào năm 2018. Vụ việc này từng khiến Fitbit phải gia hạn bảo hành sản phẩm lên đến 2 năm theo luật tiêu dùng Úc so với thời hạn 1 năm ban đầu. Chính phủ Úc sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất về một hiệp định thương mại, hiệp định đối tác kinh tế toàn diện vào năm 2024. Theo thông cáo báo chí từ Văn phòng Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Úc, chính phủ Úc hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận thương mại với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để thúc đẩy xuất khẩu, tăng trưởng kinh tế và tạo ra nhiều việc làm được trả lương cao trên khắp cả nước. Theo thông cáo, một hiệp định thương mại với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ tạo ra những cơ hội mới có ý nghĩa về mặt thương mại cho các nhà xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của Úc đang tìm cách đa dạng hóa thương mại. Hiệp định cũng sẽ mang đến cơ hội tăng cường hợp tác sâu sắc hơn trong tham vọng chung của hai nước là đạt được mức phát thải ròng bằng không thông qua các hoạt động đầu tư lớn hơn. Đối với Úc, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là cửa ngõ vào khu vực với thương mại hàng hóa và dịch vụ hai chiều trị giá 9,24 tỷ đô la vào năm ngoái. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã là thị trường trọng điểm cho xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của Úc, bao gồm alumina, thịt, hạt dầu và giáo dục, với 3 trường đại học Úc có cơ sở ở nước này. Chính phủ vừa công bố lệnh cấm hoàn toàn đá nhân tạo nhằm bảo vệ hàng ngàn người lao động trước nguy cơ mắc bệnh về phổi nghiêm trọng. Quyết định được đưa ra sau cuộc họp của các bộ trưởng phụ trách an toàn và sức khỏe lao động liên bang và các tiểu bang của Úc vào hôm 13 tháng 12. Lệnh cấm sẽ được áp dụng đối với phần lớn các khu vực pháp lý của Úc kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Các bang Victoria, Queensland và New South Wales cũng đã đưa ra các tuyên bố riêng, trong đó cam kết bắt đầu thực hiện kể từ tháng 7 năm sau. Bụi silicate tinh thể là loại bụi mịn nhỏ hơn 100 lần so với một hạt cát, được Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế xếp vào các nhóm gây ung thư cấp độ 1, tức là cấp độ nguy hiểm nhất. Việc hít phải bụi silicate có thể dẫn đến việc mắc bệnh bụi phổi silicate và ung thư phổi. Mỗi năm có khoảng 230 người mắc bệnh ung thư phổi do từng tiếp xúc với bụi silicate ở nơi làm việc. Theo giáo sư Tim Brickhorn thuộc Hội đồng Ung thư Úc, việc thực hiện lệnh cấm đá nhân tạo có thể ngăn ngừa khoảng 100 ca mắc ung thư phổi và 1.000 trường hợp mắc bệnh bụi phổi silicate ở người lao động Úc trong toàn bộ chuỗi cung ứng, từ thợ cắt trong nhà máy cho đến thợ lắp đặt bàn bếp tại các hộ gia đình.
Victoria's Big Build sẽ được xây dựng trên quy mô lớn vào mùa hè này. Việc đào đường hầm Westgate đã hoàn tất và chúng tôi đang tiến hành công việc bảo trì thiết yếu trên cầu Westgate để giúp hành trình của quý vị an toàn và dễ dàng hơn. Trong khi chúng tôi thi công, ba làn đường trên cầu Westgate hướng về nội thành sẽ bị đóng từ ngày 26 tháng 12 đến ngày 4 tháng 1. Các làn đường và đường dẫn của Gorongery Way và Westgate Freeway cũng bị đóng cửa từ giữa tháng 1 đến đầu tháng 3. Dự kiến sẽ có sự chậm trễ đáng kể. Hãy kiểm tra trước khi di chuyển tại bigbill.vic.gov.au. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Gạo ST25 phút lọc thọ được trồng organic, giàu protein, không chất bảo quản, dẻo cơm và thơm ngon. Hiện có bán tại các tiệm Asian Groceries tại Perth, Brisbane, Sydney và Melbourne. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Vivian qua số 0425 281 560. 0425 281 560. Gạo Phúc Lộc Thọ, ngọt lành từ hạt lúa, thơm dẻo từng hạt cơm.
Cháy rừng và cháy cỏ có thể thay đổi nhanh chóng mà không cảnh báo trước, và có thể tàn phá các cộng đồng dân cư và thị trấn tới mức không thể nhận ra. Điều quan trọng là phải giữ an toàn cho những người thân yêu, luôn cập nhật tình hình và có sẵn kế hoạch. Rời đi sớm và ra khỏi khu vực có nguy cơ hỏa hoạn luôn là phương án an toàn nhất. Hãy biết về nguy cơ hỏa hoạn và tìm hiểu cách giữ an toàn tại vic.gov.au/fire-safety-vietnamese. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Quý vị gặp vấn đề về di trú và pháp lý, Maxim Lawyers sẵn sàng hỗ trợ quý vị. Chúng tôi chuyên về luật di trú, giải quyết các vấn đề visa vợ chồng, cha mẹ, con cái, visa tị nạn, visa bắt cầu, visa đầu tư kinh doanh và visa lao động. Chúng tôi còn giải quyết các vấn đề về kiện tụng, ly hôn, chia tài sản, tại ngoại, bảo lãnh, bạo lực hành hung hay có tranh chấp hợp đồng. Chúng tôi có văn phòng tại Sydney và Footscray. Liên hệ Maxim Lawyers ngày hôm nay để được tư vấn miễn phí qua số 0487 420 100, 0487 420 100 hoặc truy cập website maximlawyers.com.
Tại công ty luật sư Shine Lawyers, các chuyên gia về luật bị thương tại nơi làm việc và trên đường lộ của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị từng bước để sửa chữa sai lầm. Các luật sư của chúng tôi nói tiếng Việt và có ưu đãi không thắng không mất phí và nghĩa vụ tư vấn miễn phí để chúng tôi có thể giải thích về quyền lợi của quý vị và luật pháp. Xin hãy liên lạc với chúng tôi hôm nay qua số 1-800-106-886.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 15 tháng 12 là 1 đô la Úc bằng 0.669 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 15 tháng 12 là 1 đô la Úc bằng 16.242 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Bảy và Chủ nhật tại Sài Gòn trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 35 độ. Tại Hà Nội, thứ Bảy và Chủ nhật trời nhiều mây, ngày có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 11 đến 19 độ. Tại Adelaide, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 13 đến 21 độ. Chủ nhật trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 12 đến 29 độ. Tại Brisbane, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa và dông bão. Gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 24 đến 35 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa dông, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 24 đến 34 độ. Tại Sydney, thứ Bảy trời quang đãng, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 20 đến 33 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 20 đến 26 độ. Tại Melbourne, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 14 đến 21 độ. Chủ nhật, trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 13 đến 24 độ.